Chương 9. Hãy yêu cầu để giấc mơ trở thành sự thật. Thế giới này có rất nhiều thần đèn đang chờ đợi để đáp ứng yêu cầu của bạn. Percy Ross. Những người khác nhìn mọi việc theo hướng tìm hiểu xem nó là gì và tại sao lại như vậy. Còn tôi nhìn nhận mọi việc theo khả năng tiềm ẩn của nó và tự hỏi vì sao lại như vậy. Robert Kennedy.
Hỏi cả thế giới. Luôn đặt ra câu hỏi. Mẹ Teresa yêu cầu chúng tôi giúp đỡ trung tâm cai nghiện đầu tiên của mẹ. Mẹ là người rất tận tụy với công việc. Câu hỏi quan trọng nhất mà tôi từng được hỏi đó là: nếu con chết đi, con muốn trên phần mộ của mình ghi cái gì nào? Tôi tin những con người vĩ đại như mẹ đang làm việc, đang cống hiến cho một mục tiêu kiên định trong suốt cuộc đời mình. Mục tiêu vì con người. Và với sự hết lòng tận tụy trên con đường đã chọn, họ không bao giờ ngần ngại đặt câu hỏi với mọi người. Donna Nelson. Sức mạnh của những tấm thiệp động viên. Mùa thu năm 1988, Greg Sergeant phát hiện ra mình có một khối u ở não. Khối u nằm ở vị trí rất nguy hiểm, ngay gần đỉnh của cuống não, nơi điều khiển việc hô hấp, nhịp tim và huyết áp. Ngày nào mẹ của anh Marian cũng cầu Chúa cho sự sống của con mình. Lạy Chúa, Greg vẫn chưa sẵn sàng về với Ngài. Tôi sẽ không để Ngài bắt nó đi, bởi vì nó chưa tới số. Thế nhưng dường như lời cầu nguyện của bà không được hồi đáp. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ liền, các bác sĩ thông báo họ có thể lấy hết khối u ra khỏi đầu của Greg, bởi vì nó nằm ở vị trí quá nguy hiểm. Hai tuần sau, tin dữ lại đến với Greg và gia đình anh. Khối u ác tính của Greg chính là dấu hiệu của căn bệnh ung thư não. Có thể Greg sẽ hồi phục sau khi trải qua quá trình chữa trị chuyên sâu hơn, nhưng anh cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Greg đã nhận được rất nhiều thiệp động viên từ gia đình, bạn bè và các thành viên trong đội bóng của anh. Các bác sĩ đã nói đùa với anh: anh nên đăng ký lập kỷ lục Guinness về số thiệp nhận được đi. Tuy nhiên, tình hình của Greg ngày càng trở nên tồi tệ. Đôi chân và cánh tay trái của anh yếu hẳn. Anh nói chuyện rất chậm và thị lực giảm sút. Dù phải chịu đựng nỗi đau về thể xác, nhưng Greg vẫn không mất đi tính hài hước. Anh cũng không thấy buồn, thậm chí còn đùa với mọi người về cái đầu trọc vì quá trị của mình. Greg nói với mẹ: mẹ ơi, cứ mỗi lần con nghĩ tới những tấm thiệp, con lại thấy khỏe hơn. Tháng 9, để khích lệ tinh thần Greg, gia đình đã thông báo trước giới báo chí rằng anh sẽ cố gắng lập kỷ lục Guinness cho người nhận được nhiều tấm thiệp động viên nhất. Từ tuyên bố này, Greg nhận được rất nhiều thiệp, thậm chí anh còn nhận được thiệp từ những người nổi tiếng như Margaret Thatcher, Thái tử Charles, Tổng thống George Bush, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev và hai thần tượng của anh là Michael Jackson và Sylvester Stallone. Greg quyết tâm phá kỷ lục 1.265.000 tấm thiệp do một cậu bé người Anh lập ra. Điều đó đã giúp Greg có thêm động lực sống và cảm thấy bệnh tật không còn là nỗi bất hạnh mình phải gánh chịu. Greg đặt một chiếc thùng tại bưu điện trung tâm London để nhận thiệp mà mọi người gửi tới. Và anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử ngành bưu chính nước Anh được hưởng những ưu đãi đặc biệt trong quá trình trao đổi thư tín. Đêm ngày 17 tháng 11 năm 1989 là một đêm đặc biệt đối với Greg. Anh được mời tham dự lễ khai mạc một giải đấu bóng đá ở địa phương. Trước 300 khán giả, giám đốc bưu điện trung tâm đã trao cho Greg tấm thiệp thứ 1.266.000 và anh đã lập được kỷ lục mới. Khi Greg nói lời cảm ơn, tất cả mọi người đều đồng thanh cất lên lời hát "For he's a jolly good fellow". Cách đó 3.800 dặm tại Charles Tesfiller, Virginia, John Clutch, vốn là một tỷ phú ngành thông tin liên lạc, có buổi nói chuyện với các bạn của mình. Một người bạn của Clutch đã nói với ông về trường hợp của Greg và những tấm thiệp động viên. Họ đề nghị Clutch hãy gửi một tấm thiệp cho Greg. Khi Clutch đang suy nghĩ về vấn đề này, thì bất chợt một ý tưởng vụt qua đầu ông. Ngoài việc quan tâm đến chiến dịch vận động những tấm thiệp cho Greg, Clutch còn tự hỏi, liệu những thành tựu mới của y học có thể chữa trị được bệnh của Greg không? Clutch đã tài trợ hàng triệu đô la cho nhiều sự kiện, nhưng ông chưa bao giờ tài trợ cho một cá nhân nào và ông không muốn tạo ra tiền lệ này. Clutch cũng không muốn tạo thêm niềm hy vọng giả tạo cho gia đình của Greg. Clutch đã gọi điện cho một người bạn thân là bác sĩ Neil Castell, giáo sư khoa giải phẫu thần kinh của Trung tâm Y khoa Đại học Virginia. Ông nói, Neil này, anh có thể liên lạc với gia đình của Greg không? Tôi tin là anh có thể làm được cái gì đó cho cậu thanh niên này. Tôi sẽ tài trợ mọi chi phí. Không thể liên lạc qua điện thoại. Vào ngày 7 tháng 8 năm 1989, Castell đã gửi một bức điện nhanh đến gia đình Greg. Nhiều ngày trôi qua, nhưng Castell vẫn chưa nhận được hồi âm từ gia đình Greg. Rất có thể bức thư của Castell đã lẫn trong hàng triệu bức thư khác. Số thiệp mà Greg nhận được ngày càng nhiều và con số đã vượt ngưỡng 26 triệu tấm. Thế nhưng theo thời gian, số lần mà Greg ra vào bệnh viện cũng trở nên thường xuyên hơn. Ngày 20 tháng 9, bác sĩ điều trị của Greg Denetet cho gọi bố mẹ Greg vào phòng. Họ nhận được tin dữ. Theo những theo dõi gần đây cho thấy, khối u của Greg đã phát triển trở lại. Gia đình Greg hoàn toàn suy sụp, nhưng họ quyết định không nói cho Greg biết điều này. Sáng hôm sau, mẹ Greg mở những tấm thiệp động viên mà mọi người gửi tới cho con trai mình ra xem. Và từ đống thư từ đó, bà đã lấy ra được bức thư của Castell. Đọc xong bức thư, tay bà bắt đầu run lên và bà bật khóc. Thật không thể nào tin được. Bà gọi cho Castell ngay lập tức và trình bày với ông về tình hình mới nhất của Greg. Dù không hứa trước điều gì, nhưng Castell cho biết chỗ ông vừa nhập về một thiết bị gọi là dao gamma, một dụng cụ có thể phóng ra những tia bức xạ cực mạnh, trực tiếp tiêu hủy các tế bào ung thư. Ông nói, đó là cách chữa trị khả thi nhất đối với Greg trong tình hình này. Khi cha Greg trở về nhà, mẹ anh đặt vào tay ông bức thư của Castell, xúc động nói, em nghĩ là Chúa đã ban cho chúng ta một phép màu. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1990, cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ đã thành công ngoài dự kiến. Điều đáng mừng là Castell đã không cần dùng tới dao gamma. Khi Castell thông báo tin vui này cho ba mẹ Greg, họ đã đến ôm ông trong niềm hạnh phúc vô bờ. Tại phòng hồi sức, người mẹ bước đến bên cạnh Greg và nói, Greg à, căn bệnh ung thư đã đi rồi, mọi việc đã trở lại bình thường rồi con ạ. Mắt Greg mở to và ánh lên vẻ hạnh phúc. Anh cười. Greg phục hồi rất nhanh. Giọng nói của anh ngày càng rõ và trôi chảy hơn. Bây giờ anh đã có thể phát âm những từ mà trước khi phẫu thuật anh không thể nói được. Kết quả xét nghiệm cho thấy không còn dấu hiệu của tế bào ác tính trong mô não của Greg nữa. Không ai biết điều gì đã khiến cho chúng biến mất nhanh chóng như vậy. Nhưng điều quan trọng là lúc này khối u của Greg đã trở nên vô hại. Một thời gian sau, Clutch đến bệnh viện gặp gia đình Greg. Khi ông bước vào phòng, mẹ Greg đã ghì chặt tay ông và nói, ông là thần hộ mệnh của chúng tôi. Clutch đặt vào tay Greg một đồng xu hai mặt và nói, hãy cố gắng, tôi tin rằng cậu bé sẽ không bao giờ gục ngã. Và Greg cũng tặng lại Clutch một món quà, tấm hình cưỡi ngựa của Greg trên dãy Rocky Hùng Chỉ, được mẹ anh chụp nhiều tuần trước đây. Trong hình, Greg mặc chiếc quần boxing và mang găng, một lá cờ Mỹ bay phấp phới sau lưng. Bức hình đầy dòng chữ, cảm ơn vì đã giúp tôi chiến thắng trong cuộc đấu khó khăn nhất của đời mình. John Peckinen. Yêu cầu hòa bình. Năm 1983, Samantha Smith, một học sinh lớp 5 ở Manchester, Maine, đã viết một lá thư gửi tới Yuri Andropov, người vừa mới trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Trong bức thư, ngoài việc chúc mừng Andropov, cô bé còn hỏi ông, tại sao ngài lại muốn chinh phục cả thế giới và đối đầu với đất nước của cháu? Samantha chia sẻ nỗi lo sợ về sự bất an của thế giới và muốn biết liệu Andropov có ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh hay không. Andropov đã viết thư trả lời Samantha như sau. Samantha yêu quý, các bác đang nỗ lực tìm mọi cách để hai nước chúng ta không xảy ra chiến tranh nữa và cả thế giới sẽ được hòa bình. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, trồng lúa, xây nhà, phát minh, viết sách và thám hiểm vũ trụ. Các bác muốn hòa bình trên khắp hành tinh này, hòa bình cho mọi người và cho cả cháu nữa, Samantha. Trong thư, ông mời Samantha đến thăm Liên bang Xô Viết vào kỳ nghỉ hè sắp tới. Cô bé đã chấp nhận lời đề nghị này và thực hiện một chuyến đi kéo dài 2 tuần vào tháng 7 năm đó với sứ mệnh hòa bình. Yêu cầu sự hợp tác. Chúng ta khơi dậy ở người khác cách hành xử mà chúng ta đã làm với họ. Albert Harper. Khi Terry Fox, một vận động viên trẻ đầy tài năng của Canada, chuẩn bị bước vào làng thể thao chuyên nghiệp, thì anh cảm thấy chân phải của mình có vấn đề. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra và phát hiện những tế bào ung thư đang gặm nhấm chân anh. Bác sĩ đến gặp Terry và nói chuyện riêng với anh. Terry này, tôi rất tiếc khi phải thông báo với anh điều này. Anh đang mắc phải căn bệnh ung thư và chúng tôi buộc phải cắt bỏ chân anh. Vì sự an toàn của mình, anh cần phải từ bỏ cái chân này. Terry đã nhìn các bác sĩ cắt bỏ chân phải của mình trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng vô bờ. Thế nhưng trong lúc nằm viện, anh chợt nhớ đến câu nói của một vị huấn luyện viên ở trường trung học. Terry, con có thể làm được bất kỳ điều gì, miễn là con có quyết tâm và làm bằng cả trái tim mình. Sau một thời gian dưỡng bệnh, Terry xác định nguyện vọng của mình là chạy bộ xuyên Canada để vận động một số tiền là 100.000 đô la nhằm tài trợ cho các nghiên cứu về bệnh ung thư. Anh muốn những người trẻ tuổi không phải chịu đựng nỗi đau về thể xác như mình. Thế là Terry quyết định từ bỏ chiếc xe lăn, lắp một cái chân giả và bắt đầu tập đi. Lòng anh trào dâng niềm tin và quyết tâm theo đuổi nó tới cùng. Terry đặt tên cho chuyến đi của mình là Cuộc chạy bộ hy vọng của Terry Fox. Anh trình bày nguyện vọng của mình với ba mẹ, nhưng không nhận được sự hỗ trợ từ họ. Ba mẹ ngăn cản anh. Terry ơi, đó là một ý kiến hay, nhưng hiện tại ba mẹ có đủ khả năng để cho con đi học lại, cho nên con hãy dẹp bỏ chuyến đi mạo hiểm đó đi. Không từ bỏ, Terry đến Hiệp hội Ung thư và trình bày nguyện vọng của mình. Thế nhưng một lần nữa, ý tưởng của anh cũng không nhận được sự đồng tình. Chúng tôi rất trân trọng ý tưởng của anh, nó rất có ý nghĩa, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc đâu, hãy quay lại đây vào một dịp thích hợp hơn. Mặc dù vậy, Terry vẫn quyết định không từ bỏ. Anh thuyết phục một người bạn cùng lớp tham gia vào kế hoạch của mình. Họ đến bờ đông của Canada và Terry đã ném chiếc nạng xuống biển, bắt đầu hành trình như dự định. Khi Terry đến phần lãnh thổ nói tiếng Anh của Canada, anh trở thành đề tài nóng bỏng của giới báo chí ở đây. Nhưng cũng chính lúc đó, từ chỗ lắp chân giả của Terry, máu bắt đầu chảy và xuất hiện những dấu hiệu không bình thường. Dù rất đau đớn, nhưng Terry vẫn không đầu hàng. Anh gọi điện cho Thủ tướng Canada, xin được gặp ngài. Và vì chưa từng đọc bất kỳ tin tức nào về Terry, nên Thủ tướng đã hỏi anh. Xin lỗi, cậu là ai vậy? Terry trả lời. Tên tôi là Terry Fox. Tôi đang thực hiện chiến dịch chạy marathon với mục tiêu vận động số tiền là 100.000 đô la cho việc nghiên cứu bệnh ung thư. Và tôi đã đạt được mục tiêu này vào ngày hôm nay. Nhưng tôi nghĩ với sự giúp sức của ngài, chúng tôi có thể đạt được con số 1 triệu đô la. Đại diện chương trình Real People đã có cuộc phỏng vấn anh và đó là lần đầu tiên Terry xuất hiện trên truyền hình ở Mỹ. Terry quyết tâm vượt lên nỗi đau và tiếp tục chạy 31 dặm mỗi ngày, hơn cả cự ly những lần tập luyện của anh ở Boston ngày xưa. Trước khi Terry đặt chân tới vịnh Thunder, Ontario, anh gặp phải vấn đề nghiêm trọng về đường hô hấp. Vị bác sĩ đã khuyên can anh, Terry, cậu phải dừng hành trình của mình lại thôi. Nhưng Terry vẫn quyết tâm. Thưa bác sĩ, ông không biết là tôi đã trải qua những chuyện gì đâu. Ban đầu ba mẹ đã ngăn cản tôi, chính quyền địa phương cũng có ý cản trở vì cho rằng tôi gây náo loạn an ninh đường phố. Ngay cả Hiệp hội Ung thư cũng nói rằng tôi nên từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng ngài biết không, tất cả đều không thể ngăn cản được tôi.
Tôi quyết tâm vận động 100.000 đô la và tôi đã làm được. Tôi muốn nâng số tiền này lên 1 triệu và 3 ngày trước đây chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu. Khi tôi rời khỏi văn phòng của ông, tôi dự định tăng con số đó lên 24,1 triệu đô la.
Hãy nghe này con trai, tôi thật sự mong cậu có thể làm được điều đó. Nhưng sự thật là căn bệnh ung thư quái ác này đã chia căn và tàn phá tới lồng ngực của cậu rồi. Tốt nhất là cậu hãy quay về nhà đi, cả gia đình đang chờ đợi cậu. Cậu đã giúp phá bỏ hàng rào ngôn ngữ và những bất đồng với chính quyền. Đối với đất nước, cậu thật sự là một anh hùng. Cậu xứng đáng với sự tôn vinh của mọi người. Nhưng bây giờ thì hãy quay về nhà cậu đi. Tôi đã liên lạc với ba mẹ cậu và sẽ đưa cậu về.
Tối hôm đó, Tori được đưa vào phòng cấp cứu. Khi Tori đang nằm trên giường bệnh, một phóng viên đã đến thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng với anh. Phóng viên đã hỏi Tori:
"Tori này, anh dự định sẽ làm gì kế tiếp?"
Tori nhìn thẳng vào ống kính và dường như không gì có thể ngăn cản quyết tâm của anh.
"Mọi người muốn chấm dứt cuộc chạy của tôi sao? Mọi người muốn chấm dứt cuộc chạy của tôi sao?"
Và Tori đã ra đi không lâu sau đó. Trước ngày 24 tháng 12 năm đó, mọi người đã cùng nhau quyên góp và con số đạt được cuối cùng là 24,1 triệu đô la, đúng với số tiền mà Tori đã tuyên bố trước đó.
Có thể một vài người trong chúng ta sẽ nói rằng: "Tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ là một cá nhân bé nhỏ và yếu đuối, tôi không thể làm được gì cả."
Nhưng cuộc sống vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn khám phá. Hãy nhớ rằng dù là ai đi chăng nữa, thì bạn cũng có thể đạt được điều mình mong muốn một khi có đủ quyết tâm và không ngừng nỗ lực. Mark Victor Hansen.
Những yêu cầu đặc biệt. Nếu bạn không thể làm, bạn phải làm được. Nếu bạn làm được, bạn sẽ có thể hoàn thành. Tony Robbins. Sau khi chương trình huấn luyện The Journey của David Oldfield kết thúc, tôi hỏi xin một quyển sách bài tập để có thể chia sẻ chúng với các thanh thiếu niên tại mái ấm tình thương của Trung tâm Thanh niên và Gia đình ở Maui. Chẳng bao lâu tôi nhận được một chiếc thùng lớn, bên trong chứa rất nhiều sách mà tổng giá trị của nó lên tới 6.000 đô la. Họ gửi tất cả tới cho tôi mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Chúng tôi đã chuyển số sách này đến hàng trăm thanh thiếu niên, những người thật sự cần đến chúng. Linda Wright.
Tình bạn là món quà bạn dành tặng cho chính mình. Robert Louis Stevenson. Ngày nọ, Turgenev, nhà văn người Nga, gặp một người ăn xin ở ngoài đường. Người ăn xin nói: "Xin làm ơn, trong túi tôi không còn đồng nào cả." Hắn giơ tay ra chờ đợi, đôi bàn tay run cầm cập và co rúm lại trong thời tiết giá lạnh. Thoáng chút bối rối, Turgenev nắm chặt lấy đôi bàn tay dơ bẩn ấy, ngạn ngào nói: "Xin anh đừng giận, tôi cũng không còn gì có thể cho anh được cả, anh bạn à." Người ăn xin mở to cặp mắt đỏ ngầu của mình và cười rất tươi: "Anh vừa gọi tôi là anh bạn à, đó là món quà ý nghĩa nhất mà tôi đã từng được nhận đấy." Tất cả mọi thứ đều khó khăn trước khi nó trở nên dễ dàng. Thomas Fuller. Hãy nói với mọi người điều bạn muốn, ai đó sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn. Clement Stone. Tôi đến cửa hàng Bloomingdale's ở Virginia để mua một chiếc túi xách mới cho chuyến du lịch sắp tới. Khi tôi bước vào cửa hàng, một cô nhân viên xinh xắn tiến đến đòn đá chào mời: "Chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi. Tôi có thể giúp được gì cho ngài?" Sau đó cô ấy đã giúp tôi chọn một kiểu túi xách rất đẹp, có giá khoảng 300 đô la. Tôi biết những cửa hàng bán lẻ như thế này thường có các chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn, nên tôi đã hỏi: "Khi nào thì chiếc túi này được giảm giá?" "Thưa anh, nó đã được giảm giá và chương trình khuyến mãi của chúng tôi vừa mới kết thúc vào ngày hôm qua."
"Thật à? Thế giảm giá bao nhiêu vậy?"
"Giảm 25%. Tôi nhẩm tính và biết rằng chiếc túi này có khả năng được giảm 75 đô la. Tôi nhìn vào mắt cô ấy rồi nói: "Tôi phải nói với cô điều này. Có lẽ cô biết rằng tôi sẽ không chấp nhận việc trả 300 đô la cho chiếc túi này, bởi vì nếu mua nó vào ngày hôm qua,
tôi chỉ phải trả có 225 đô la mà thôi. Cô hãy giúp tôi mua với giá thấp hơn có được không?
Anh thông cảm, chương trình khuyến mãi của chúng tôi đã kết thúc rồi.
Nghe này, nếu như chiếc túi này được bán ngày hôm qua thì giá của nó là 225 đô la. Vậy thì tại sao hôm nay nó lại không được bán với giá đó chứ? Sao cô không tới gặp người quản lý và trình bày với họ ý kiến của tôi, rằng hoặc là mua với giá đã được giảm, hoặc là tôi sẽ không mua. Hãy nói với họ điều đó có được không?
Sau 5 phút, cô ấy quay trở lại nói:
Cảm ơn sự kiên nhẫn của anh, nhưng tôi vẫn chưa tìm được người có quyền quyết định. Nhưng có lẽ tôi sẽ giúp anh một lần nữa vậy.
5 phút sau đó, cô ấy đã trở lại và vui mừng thông báo:
Tôi có tin tốt cho anh đây. Chiếc túi này sẽ vẫn được bán với giá 225 đô la cho anh.
Dave vào phòng.